Chuyện nữ ngạ quỷ Serini. Bậc đạo sư kể chuyện này trong khi đang trú tại Shetavana, tương truyền ở quốc độ Kuru tại thành phố Hathinipura, có một gái giang hồ tên là Serini. Khi dân trong thành chào đón chư tăng đến thuyết pháp, họ thúc giục nàng: "Nàng hãy đến cúng dường chư tăng để tạ ơn." Nàng từ chối, đáp: "Sao tôi lại phải cúng dường lễ vật cho các sa môn trọc đầu này chứ? Sao tôi lại phải từ bỏ một thứ gì đó vì con người vô dụng ấy?" Khi từ trần, nàng tái sanh làm một nữ ngạ quỷ ở sau hào lũy của một tường thành nơi biên địa. Thế rồi, một cư sĩ tại gia từ thành Hathinipura đến dùng thành lũy này để buôn bán. Vào lúc rạng đông, đi ngang hào lũy để điều hành công việc, trông thấy nữ ngạ quỷ liền hỏi qua giận kệ. Trần truồng và xấu xí hình dung, hốc hác và thân thể nổi gân, người ốm yếu xương sườn lộ rõ, ngươi là ai hiện đến đây chăng? Nữ ngạ quỷ đáp: "Tôn giả, con là ngạ quỷ nương, thần dân khốn khổ của Diêm Dương. Vì con đã phạm hành di ác, con đến cõi ma đói ẩn thân." Vị cư sĩ ngâm kệ hỏi: "Ngày xưa đã phạm ác hành gì? Do khẩu ý thân đã thực thi, vì hạnh nghiệp nào ngươi đã tạo từ đây tới cảnh giới âm ti?" Nữ ngạ quỷ đáp lại dần kệ: "Con đã đi quanh bến Tấm Công, lang thang suốt cả nửa tuần trăng. Mặc dù bố thí là công đức, con chẳng cho mình chỗ trú thân. Khi con khát nước đến dòng sông, sông nước trở thành bãi trống không. Những lúc nắng con ngồi bóng mát, tàn cây lại hóa nóng bừng bừng. Cơn gió như thiêu đốt lửa hồng, thổi ào lên khắp cả thân con. Nhưng con xứng đáng nhiều đau khổ hơn thế này, tôn giả đoái thương. Xin tôn giả đến Hapura và kể chuyện ngay với mẹ già. Ta đã thấy con bà thuở trước, thần dân khốn khổ cõi Diêm La, vì nàng đã phạm hành di ác, từ cõi đời đi đến cõi ma. Giờ đây con có món tư trang để dành lên đến 400.000. Con không hề nói cho ai biết, con đã giấu ngay dưới tòa sàn. Xin mẹ con dâng lễ cúng dường, phước phần hồi hướng đến tên con. Chúc bà được sống đời trường thọ khi mẹ con dâng lễ cúng dường. Hồi hướng về con phần phước đức, thỏa nguyện con hạnh phúc hân hoan." Trong lúc nữ ngạ quỷ kể chuyện này, vị ấy chú ý lắng nghe lời nó. Và về sau, khi đã làm xong công việc, vị ấy đến kể chuyện kia cho bà mẹ nó. Các vị kết tập kinh điển, ghi lại các dần kệ sau. Người ấy thuận lòng vội nói ra: "Được rồi." Và đến Hapura, nói: "Ta đã thấy con bà đó, khốn khổ thần dân cõi dạ ma, vì đã tạo nên điều ác nghiệp từ đời này đến cõi tà ma. Dịp kia nàng đã bảo cùng ta, xin kể chuyện ngay với mẹ già. Ta đã thấy con bà thuở trước, thần dân khốn khổ cõi Diêm La, vì nàng đã phạm hành di ác, từ cõi đời đi đến cõi ma. Giờ đây nàng có món tư trang để dành lên đến 400.000. Nàng không hề nói cho ai biết, nàng đã giấu ngay dưới tòa sàn. Xin mẹ nàng dâng lễ cúng dường, phước phần hồi hướng đến cho nàng. Chúc bà được sống đời trường thọ khi mẹ nàng dâng lễ cúng dường. Hồi hướng về nàng phần phước đức, thỏa nguyện nàng hạnh phúc hân hoan. Do vậy, bà dâng lễ cúng dường, phước phần hồi hướng đến tên nàng. Tức thì nữ quỷ liền an lạc, hạnh phúc dung nhan đẹp lạ thường. Khi mẹ nàng nghe chuyện này, bà liền cúng dường tăng chúng như nàng ước nguyện và hồi hướng công đức về nàng.